Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Kitô Giêsu. Cảm ơn Chúa một lần nữa chúng ta lại được thờ phượng Ngài và được có thời giờ để lắng nghe lời hằng sống của Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng ta biết rằng Kinh Thánh bày tỏ cuộc sống của cơ đốc nhân là khởi đầu của nhiều điều lắm. Khởi đầu về sự thông công, về những niềm vui, về sự hy vọng, về sự đảm bảo của thiên đàng. Đồng thời bên cạnh đó cũng khởi đầu một cuộc chiến với những kẻ thù vô hình. Bởi vì nay chúng ta đã thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng mà đang sống ở giữa thế gian, tức là nơi xào huyệt của kẻ dữ, là Chúa của đời này. Cho nên là chúng ta không lạ lùng gì điều đó, vì đó là một cuộc chiến cần thiết và lâu dài. Và nó không giới hạn loại trừ cho chúng ta vào các ngày nào ở trong tuần. Các ngày ở trong tuần từ Chủ nhật cho đến thứ hai rồi đến thứ bảy, những nơi riêng tư hoặc những nơi ở công cộng, trong gia đình của chúng ta hoặc là trong xã hội hay là ở ngoại quốc nữa. Nhưng mà điều quan trọng, chúng ta biết rằng Chúa ban trang bị cho chúng ta để chúng ta giành chiến thắng trong trận chiến này. Đó là lời của Chúa dạy dỗ chúng ta, ủy thác lại cho chúng ta. Và sứ điệp tuần trước câu số 1, câu số 10 đó, Chúa dạy chúng ta là hãy mạnh dạn, hãy làm cho mạnh mẽ ở trong Chúa, mạnh mẽ ở trong quyền năng của Chúa. Cho nên con cái của Chúa hãy nhớ đến điều đó. Và ngày hôm nay cái chủ đề của chúng ta là hãy tiến lên những chiến sĩ cơ đốc. Chúng ta là con cái của Chúa, được bước đi theo Chúa Jesus Christ. Chúng ta không phải là một người bình thường nữa, nhưng mà là những chiến sĩ của Đức Chúa Jesus Christ, hay gọi là chiến sĩ cơ đốc đó. Và cái mạng lệnh của Chúa là chúng ta phải tiến lên. Một vị mục sư đã nói rằng đức tin mà không tiến lên có nghĩa là không phải là đức tin. Đức tin là phải tiến lên. Cho nên là chúng ta không có thể là dửng dưng vô tư ở trong cuộc đời này. Như tuần trước chúng ta đã biết đó, vô hình chung chúng ta đang ở trong trận chiến. Dù muốn hay là không, chúng ta vẫn ở trong trận chiến giữa sống và chết, giữa thiện và ác, giữa sự cứu chuộc hay là hư mất. Cho nên chúng ta phải trỗi dậy để tiến lên, để bảo vệ cái sự cứu chuộc của mình và sự sống của mình ở trong Chúa. Hôm nay chủ đề chúng ta là hãy tiến lên những chiến sĩ cơ đốc ở trong Ephesos chương 6, từ câu 12 đến câu số 19. Bây giờ, trước khi chúng ta đi sâu vào phân đoạn Kinh Thánh để Chúa dạy dỗ chúng ta, thì một lần nữa xin hội thánh hiệp một với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha chí thánh của chúng con, đấng hôm qua cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngợi khen sự vinh hiển của Ngài đã mua chuộc chúng con, gìn giữ chúng con và trang bị cho chúng con để chúng con đắc thắng luôn luôn ở trong trận chiến thuộc linh này. Còn dân hội thánh của Chúa và chính mình con trong tay Chúa qua phong đoạn Kinh Thánh này, xin Chúa dạy dỗ chúng con, mở tay, mở mắt, mở lòng chúng con ra. Biết bao nhiêu năm tháng qua chúng con đang sống nhưng chúng con rất là hờ hững, chúng con không chịu trang bị bởi sự cung ứng của Ngài, để đôi lúc chúng con thất bại. Vì thế ngày hôm nay, Cha ơi, xin mở mắt, mở lòng chúng con ra, khiến cho chúng con trở thành những người làm cho mình mạnh mẽ trong năng quyền của Chúa, để chúng con trở thành những chiến sĩ đắc thắng. Con cảm tạ ơn Ngài. Còn dân thời giờ còn lại trong tay Chúa, trong tay Thánh Linh Ngài, xin Đức Thánh Linh Ngài mở mắt, mở lòng, mở trí chúng con ra. Chúng con hiểu biết rồi lời hằng sống của Chúa và áp dụng vào để chúng con đắc thắng. Con tạ ơn Ngài. Con cũng dâng những anh chị em chúng con không có mặt trong buổi nhóm hôm nay, xin Chúa ở cùng với họ nơi riêng tư đó, dạy dỗ cáo trách, để cho họ tỉnh thức và trung tín ở trước mặt Chúa. Không có bất cứ một nan đề, một lý do nào có thể ngăn trở của họ đến với Ngài trong ngày Thánh Nhật này. Con tạ ơn Cha. Còn dân thời giờ còn lại trong tay dấu của Chúa, chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, vì chúng ta chiến đấu chống lại kẻ thù ở trong thế giới thần linh, cho nên chúng ta cần được trang bị đặc biệt để vừa phòng thủ mà vừa tấn công. À, Chúa cho chúng ta có những khí giới như vậy đó. Đức Chúa Trời đã cung cấp cho chúng ta cả bộ khí giới của Ngài để phòng thủ và gươm để tấn công, để chúng ta cho nên chúng ta không bỏ qua bất cứ một cái khí giới nào cả. Vì Satan tìm kiếm chỗ nào mà không được tranh phòng của chúng ta đó để lẻn vào, như trong sách Ê-phê-sô chương 4 câu 27 đó, lời của Chúa cho chúng ta biết là đừng cho ma quỷ nó nhân dịp, có nghĩa là đừng để một cái kẽ hở nào cho ma quỷ nó có cớ để nó len lỏi vào. Giận thì cũng không được giận quá mặt trời lặn để ma quỷ nó xen vào. Cho nên là Phao-lô truyền cho chúng ta hãy mặc áo giáp, cầm các khí giới mà địch lại Sa-tan. Mọi điều này chúng ta làm bởi đức tin nơi Đức Chúa Giê-su Christ. Chúng ta nhận biết rằng Đấng Christ đã thắng thế gian Sa-tan rồi, và áo giáp cùng những khí giới thuộc linh đã được sắm sẵn. Bởi đức tin chúng ta tiếp nhận những gì Đức Chúa Trời ban cho mình và đi ra sẵn sàng đối đầu với kẻ thù. Bây giờ trong phần đoạn Kinh Thánh này có những khí giới, vũ khí mà tôi xin phép chia ra làm ba loại. Loại thứ nhất tức là những khí giới của sự vững chắc hay là kiên định đó. Nó gồm ba khí giới. Trong câu 14, câu 15 chép: hãy đứng vững lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc giáp bằng sự công bình và sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép. Ba cái vũ khí đầu tiên đó. Thứ nhất, đeo nịt lưng bằng lẽ thật. Cái dây nịt lưng bằng lẽ thật, điều này sẽ giúp cho chúng ta ngăn chặn cái sự rối ren, cái sự lộn xộn hay là sự sa ngã, kêu gọi cái sự trung thực. Bởi vì kẻ thù của chúng ta là kẻ nói dối, cho nên Chúa muốn chúng ta là trung thực, là nịt lưng mình bằng lẽ thật, là sự thật, là chân lý đó. Vì Satan là kẻ nói dối, trong Giăng đoạn 8 câu số 41 nói đó, ma quỷ là kẻ giết người và kẻ nói dối từ buổi ban đầu. Nhưng người tín hữu có đời sống được chân lý hướng dẫn sẽ đánh bại ma quỷ. Bởi vì ma quỷ nó dối trá, cho nên con cái của Chúa không thể dối trá được. Chúng ta biết rằng tại sao mà cái hình ảnh về cái dây nịt lưng, cái thắt lưng rất là cần thiết cho cái người lính. Quý vị thấy không? Quý vị thấy một người lính mà mặc quân phục rồi mà không có cái dây nịt lưng thì nó ra gì? Đồ bỏ ra ngoài, trông nó vẻ nó không ra người lính sẵn sàng, không có gọn gàng, không sẵn sàng gì cả. Tác phong không có gọn gàng. Và cái thắt lưng đó giữ chặt các phần khác của bộ áo giáp lại với nhau. Cái thắt lưng cũng rất là quan trọng, bởi vì nó là nơi ngày xưa là người ta dắt cái thanh gươm vào. Thanh gươm để cặn giáp lá cà đó. Rồi ngày hôm nay chúng ta đời hiện đại đó, lính đó, có cái dây nịt lưng đó, người ta dắt đủ mọi thứ khí giới trong đó. Súng ngắn rồi lựu đạn rồi đủ mọi thứ. Quý vị nhìn thấy một cảnh sát rồi, quý vị đã thấy rồi. Cái dây nịt lưng đó họ đầy hết trơn, đầy đủ mọi dụng cụ vũ khí cho đến những cái khí tài mà hiện đại để dùng cho cái chức vụ của họ. Rồi lấy chân lý lẽ thật, tức là sự chân thật làm cái dây nịt lưng của chúng ta để giữ vững cái con người của chúng ta. Quý vị biết có nhiều người họ tập thể hình đó mà họ cũng cần cái dây nịt lưng đó, họ nịt cái lưng, cái bụng họ lại để nó khỏi làm cho họ bị chấn thương. Cho nên rất là quan trọng, nó mang lại một cái sức mạnh. Cho nên Chúa cho chúng ta cái khí giới đầu tiên, tức là cái dây nịt lưng lẽ thật bằng dây nịt lưng ràng cái lưng, cái hông của mình lại. Chân lý hay là lẽ phải đó là sức mạnh tinh thần của đời sống cơ đốc nhân đắc thắng. Một người có phẩm hạnh tốt, có lương tâm trong sạch, có thể đối diện với kẻ thù mà không hề sợ hãi. Nếu chúng ta không làm theo chân lý thì chúng ta không thể nào sử dụng chân lý được. Và khi một lời dối trá len lỏi vào đời sống của một tín hữu đó thì mọi thứ bắt đầu nó sai trật. Chúng ta để ý chúng ta sẽ thấy như vậy. Chúng ta trừ những người mà đã từng nói dối rồi, có một cuộc sống dối trá thì chúng ta không bàn nữa. Nhưng mà những con cái của Chúa, chúng ta xử sự một sự dối trá nào trong đời sống của chúng ta thì bắt đầu là mọi thứ đều rối ren cả. Chúng ta nhớ vua David đó, khi ông đã phạm tội với Bát-sê-ba đó, rồi ông nói dối về cái việc mình phạm tội đó, cho nên mọi điều nó xảy ra không theo ý của ông mong muốn nữa. Trong Thi Thiên 32 rồi Thi Thiên 51, hai cái Thi Thiên đó do David làm khi ông phạm tội và bắt đầu ông ăn năn với Chúa. Cái lời lẽ trong đó quý vị đọc, quý vị sẽ thấy được, bởi vì cái sự dối trá của ông, không chân thật của ông, nó đã xảy ra khiến cho ông ăn năn biết dường nào. Và ông đã trả giá cho tội nói dối của mình, cái sự dối trá không phải lẽ thật của mình. Trong cái thời mà các vua đó, có tiên tri Elise, khi mà cái thời đó vua Ahab và Jezabel là lãnh đạo đất nước của Do Thái đó, bởi vì họ bỏ Đức Chúa Trời, họ theo thờ thần Ba Anh Ác Tạc Tê, cho nên là đất nước khốn khổ. Nhưng mà rồi họ lại đổi thừa cho tiên tri Eli, bởi vì tiên tri Eli dạy cho họ về đường lối của Đức Chúa Trời và cảnh cáo họ, cho nên là tiên tri đã phải lánh mặt họ. Nhưng là một ngày nào đó tiên tri Eli quyết định là ra mắt vua Ahab để có thể nói cho ông biết rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel, cho nên là thách thức các tiên tri của Ba Anh và Ác Tạc Tê đó đi ra lên một cái đỉnh đồi đó, là kêu cầu cái thần của mình thờ phượng đó, nếu mà thằng nào mà đáp lời họ giáng lửa xuống thiêu cái của lễ đó thì đó là Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong Các Vua Thứ Nhất chương 18 từ câu 17 đến câu 18 ký thuật rằng khi mà vua Ahab thấy Eli thì nói rằng có phải ngươi là kẻ làm rối loạn Israel chăng? Thì Eli đáp rằng chẳng phải tôi làm rối loạn Israel đâu, bèn là vua và nhà cha của vua, bởi vì vua đã bỏ điều răn của Đức Giê-hô-va và đã tin theo thần của Ba Anh. Chúng ta thấy tiên tri Eli là một người rất là đi theo lẽ phải trên đường lối của Chúa, cho nên là ông đã dạn dĩ và nói ra cái lẽ thật đó. Chứ nếu một người nào mà sợ mất mạng của mình thì đâu có dám nói đâu. Bởi vì Ahab và Jezebel này là tìm giết biết bao nhiêu đầy tớ của Chúa trong cái thời đó. Nhưng mà ông đã bảo vệ lẽ thật và ông đã cho biết rằng chẳng phải tôi là kẻ làm rối loạn Israel, nhưng mà bằng vua và nhà cha của vua. Nhưng mà chúng ta dừng ở tại đó. Chúng ta thấy rằng trong đời sống chức vụ của tôi cũng như vậy đó. Thật ra thời còn trẻ đó, tôi đọc rất là nhiều sách. Ví dụ như là nhiều sách dạy làm người, hay là Đắc Nhân Tâm, hay là Thuật Hùng Biện, hay nhiều cái sách đó để dạy cho con người mình có đủ cái khả năng để đối nhân xử thế. Nhưng mà trong đời sống chức vụ của tôi trên 30 năm nay đó, tôi thường bị mang một cái tiếng là mục sư đó, ông thẳng lắm, ông quá thẳng đi. Cho nên là đôi lúc mất lòng nhiều người. Quá thật, nếu mà không làm mất lòng người nào đó dễ lắm, trong khó gì hết trơn. Nhưng mà đã là một đầy tớ của Đức Chúa Trời là nói ra lời của Đức Chúa Trời để cho con cái của Chúa được cảnh tỉnh, giống y như các đầy tớ của Chúa ngày xưa, từ các tiên tri Jeremy, tất cả các tiên tri đó, khi họ nói ra lời cảnh tỉnh mà từ Đức Chúa Trời bảo họ nói đó, dân Israel không có ưa, rất là ghét họ. Nhưng là một đầy tớ của Đức Chúa Trời, họ phải nói, họ không thể nín lặng được. Như tiên tri Jeremy nói đó, lời của Chúa ông không thể nín lặng được, nếu mà nín lặng như là lửa kính bọc trong xương của ông. Cho nên là cảm ơn Chúa là Chúa đã gìn giữ tôi, đã trung tín trong lời của Đức Chúa Trời, nói ra lời của Đức Chúa Trời đã ích lợi cho con cái của Chúa. Còn người nào nghĩ như thế nào thì đó là phần của họ với Chúa. Đó là cái vũ khí thứ nhất, lẽ thật, chân thật, sự chân thật mà con cái của Chúa đòi hỏi phải có. Như nếu mà chúng ta mặc những chân lý khác, vũ khí khác, khí giới khác, mà chúng ta bỏ qua cái khí giới đầu tiên là cái dây nịt lưng đó, có được hay không? Quý vị sẽ thất bại. Quý vị không chống đỡ nổi trước kẻ thù của mình là kẻ chuyên nói dối. Và cuối sách Khải Huyền, cái lời cuối cùng đó, Khải Huyền đoạn 22 câu số 8, 21 câu số 8 nói rằng phần những kẻ mà ở trong hồ lửa với ma quỷ đó, trong đó có kẻ nói dối đó, là cái kẻ không giữ cái lẽ thật. Cho nên là Điều đó cũng là điều mà để cho con cái của Chúa, khi chúng ta sống một đời sống trong lẽ thật, trong sự trung thực á, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời và được mặc lấy cái lẽ thật đó. Thứ hai, loại khí giới thứ hai tức là cái áo giáp của sự công bình. Áo giáp làm bằng những cái tấm kim loại hoặc là những dây xích kim loại che phủ thân từ cổ đến thắt lưng, cả trước lẫn sau. Nó tượng trưng cho sự công bình trong Đấng Christ của tín hữu. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu số 21 nói đó, Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời, cũng như đời sống công bình ở trong Đấng Christ của người đó. Trong Ê-phê-sô chương 4 câu 24, mặc lấy người mới tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và trong sự thánh sạch của lẽ thật. Sống công bình là sống đúng đắn, sống phải, sống ngay thẳng, sống thẳng thắn. Satan là kẻ kiện cáo, nhưng nó không thể kiện cáo người tín hữu sống một đời sống tin kính và trong năng quyền của Đức Thánh Linh. Một câu chuyện trong Kinh Thánh cho chúng ta biết, khi mà David phạm tội thì tiên tri Nathan đã đến và quở trách vua. Trong Samuel thứ nhì chương 12 từ câu 13 đến câu 14 chép như thế này: khi mà tiên tri Nathan đã kể một câu chuyện là một người giàu có lắm, chiên lừa đầy đủ mọi thứ, lại đi bắt một con chiên của một người nghèo đó làm thịt, thì vua David mới nổi giận. Ông thề rằng ông không thể để yên cho cái người mà giàu có mà làm cái điều đó. Thì tiên tri Nathan đã nói là vua chính là người đó, chỉ ra cái tội của ông. Và khi chỉ ra rồi, David mới nói như thế này: David bèn nói cùng Nathan rằng ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Nathan đáp cùng David rằng Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội cho vua, vua không chết đâu, nhưng vì việc này vua đã gây dịp cho những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va nói phạm đến ngài, nên con trai đã sanh cho người hẳn sẽ chết. Câu này cũng cho chúng ta biết, như trong sách Gióp đó, ma quỷ sống giữa chúng ta và ở trong trận chiến này, nó luôn luôn kiện cáo những tín hữu, những cơ đốc nhân. Nếu chúng ta sống không đúng đắn, sống không công bình, thì Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ bị nói phạm. Họ sẽ xúc phạm, bởi vì vua David là một vị vua mà Chúa nói là ông đẹp lòng Chúa. Một vị vua đẹp lòng Ngài, cho nên Chúa mới hứa rằng Ngài sẽ luôn luôn để một ngọn đèn cho nhà của David. Cho nên là David bây giờ đã phạm tội. Cho nên là đây là cái lý do mà ma quỷ, những kẻ thù nghịch đó, nói phạm đến Chúa. Cho nên Chúa không muốn con cái của Ngài bị mắc phước vì những tội lỗi của chúng ta, vì sự không công bình của chúng ta. Chúng ta đã mặc được sự công bình của Đức Chúa Giê-xu Christ rồi mà. Cho nên nè, nếu ai trong vòng chúng ta sống công bình, sống đúng đắn từ suy nghĩ, từ lời nói cho đến hành động, thì có ai kiện cáo bắt bẻ chúng ta được không? Tư cách tốt đẹp của chúng ta giúp chúng ta vững vàng trước sức tấn công của Satan. Ngược lại, nếu tư cách xấu xa thì chúng ta dễ dàng bị Satan đánh bại đó. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6 từ câu 1 đến câu 10. Nếu chữ mượn tiếng chỉ mượn tiếng công bình trong Đấng Christ mà không có việc làm công bình trong đời sống hàng ngày, thì chỉ tạo cơ hội cho Satan tấn công chúng ta mà thôi. Cho nên là sự công bình như đã thể hiện trong cuộc sống của chúng ta, áo giáp này bảo vệ chúng ta. Chúng ta sớm bị đánh bại nếu chúng ta không sống một đời sống đúng đắn, một đời sống công bình. Cho nên mong rằng con cái của Chúa hiểu, chúng ta cũng mặc cái áo giáp công bình mà Chúa Giê-xu ban cho chúng ta, bao phủ chúng ta. Vũ khí thứ ba là bàn chân mang tin lành bình an, hay là tin lành hòa bình. Người lính La Mã ngày xưa mang dài có cái đinh mà đầu to đóng vào đế để có thể đứng vững vàng khi đánh trận. Và nếu chúng ta muốn đứng và trụ lại thì chúng ta cần giày dép của phúc âm. Vì chúng ta có sự bình an của Đức Chúa Trời, như trong Roma chương 5 câu số 1 nói đó. đến từ phúc âm của Chúa. Chúng ta không sợ hãi sự tấn công của Satan hoặc là con người. Chúng ta phải hòa thuận với Đức Chúa Trời và hòa thuận với nhau thì chúng ta mới có thể đánh bại ma quỷ được. Ở trong hội thánh mà chúng ta không hòa thuận với Đức Chúa Trời và không hòa thuận với nhau thì chúng ta là thất bại. Trong Gia Cơ đoạn 4 từ câu 1 đến câu 7 đó. Sống phúc âm để những người khác sẽ tìm thấy Đấng Christ. Chúng ta phải sẵn sàng mỗi ngày để chia sẻ phúc âm bình an với một thế giới hư mất. Cơ đốc nhân đắc thắng là một cơ đốc nhân làm chứng nhân cho Chúa. Nếu chúng ta mang giày dép của phúc âm thì chúng ta có đôi chân xinh đẹp như được đề cập ở trong tiên tri Ê-sai 52 câu số 7 đó. Những kẻ đem tin tốt rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, bảo Sion rằng Đức Chúa Trời ngươi trị vì chân của ngươi, những người kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là giường nào. Trong Roma chương 10 câu số 15 đã trích thuật lại như thế này: lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào, như có chép rằng những bàn chân của kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Satan đã tuyên kiến nhưng mỗi con cái của Chúa chúng ta đó là những sứ giả giảng hòa. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 từ câu 18 đến câu 21, Chúa cho chúng ta biết điều đó. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng với Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chúng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy chúng tôi làm chức không sai của Đấng Christ cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Và như thế, chúng ta đem phúc âm bình an đến bất cứ nơi nào mình đi đến. Nói phúc âm cho những người bị hư mất, có nghĩa là đi ra làm chứng đó, đưa tin mừng cho những người chưa từng nghe, và chúng ta được gọi đến thực hành những gì chúng ta đã nhận lãnh, chúng ta rao giảng. Đó là ba cái vũ khí đầu tiên. Bây giờ cái nhóm vũ khí thứ hai, tức là khí giới của sự tin cậy, tin tưởng đó, có hai khí giới trong câu số 16 và trong câu số 17. Lại phải lấy thêm đức tin mà làm thuẫn. Nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ, và hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ. Hai cái vũ khí này là những vũ khí của sự tự tin, sự tin cậy. Thuẫn của đức tin là sự tin cậy trong Đấng Christ. Cái thuẫn ngày xưa người ta làm thì nó lớn lắm, thường có cái diện tích khoảng 1m3 nhân cho khoảng 6 tấc, làm bằng gỗ và phủ bằng loại da bền. Cái thuẫn che chở người lính khỏi những mũi tên, mũi giáo và lao đó, đâm vào, bắn vào, bảo vệ khỏi tên lửa của kẻ thù. Những cái thuẫn có thể lắp lại với nhau thành một bức tường để che chở cho đoàn quân phía sau tấn công tới. Những cơ đốc nhân của chúng ta không phải đánh trận một cách đơn lẻ đâu, nhưng mà chúng ta cũng có thể liên kết lại với nhau y như là những cái thuẫn mà chắn lại với nhau trở thành một cái hàng rào đó. Cuộc sống của cơ đốc nhân bắt đầu và tiếp tục trong đức tin. Đức tin đề cập ở đây là đức tin sống động, là đức tin tin cậy vào lời hứa và năng quyền của Đức Chúa Trời. Đức tin là một khí giới phòng thủ để che chở chúng ta khỏi những tên lửa của Satan. Những khi nào mà chúng ta bị thương tổn, có nghĩa là cái thuẫn đức tin của chúng ta nó có vấn đề rồi. Nó bị lủng, nó bị như thế nào rồi đó, nó không đỡ nổi những cái tên lửa của ma quỷ. Tên lửa của ma quỷ nó bắn vào. Trong thời của Phao-lô đó, quân đội thường nhúng cái mũi tên vào một cái chất lỏng mà dễ bắt lửa, đốt lên rồi bắn vào kẻ thù. Và Satan bắn những mũi tên lửa vào lòng và trí của chúng ta. Đó là những lời dối trá, những ý tưởng bán bổ, những tư tưởng ghen ghét người khác, những sự nghi ngờ và những ham muốn mãnh liệt đối với tội lỗi. Nếu chúng ta không bởi đức tin mà dập tắt những mũi tên này, chúng sẽ nhen nhúm ở trong lòng của chúng ta. Và khiến cho dần dần chúng ta sẽ bất tuân với Đức Chúa Trời. Chúng ta không biết khi nào Satan sẽ bắn mũi tên vào chúng ta. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn bước đi bởi đức tin và sử dụng thuẫn của đức tin này. Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Cô-rinh-tô thứ nhì là chúng ta sống bởi đức tin chứ không phải bằng mắt thấy. Nhưng mà ngày hôm nay có nhiều cơ đốc nhân sống bằng mắt thấy, không sống bằng đức tin mà sống bằng mắt thấy. Cho nên chúng tôi thường gọi những người sống bằng mắt thấy đó là những người sống bằng lý trí. Chúng ta sống bằng đức tin chứ không phải sống bằng lý trí. Đức tin là thế giới vô hình thần linh của Đức Chúa Trời đó, chỉ trong tâm linh của chúng ta mới thấy được thôi. Trong tâm linh chúng ta là những người nhìn thấy Đức Chúa Trời ngồi trên ngôi và những sự tạo dựng của Ngài, một thế giới vô hình nó đầy đủ, chúng ta thấy rõ ràng vì Kinh Thánh bày tỏ. Còn những người mà không hề tiếp nhận Chúa Giê-xu, không tin nhận có một đấng tạo hóa, người ta không thấy gì cả. Người ta chỉ thấy một cái thế giới vật lý hữu hình này mà thôi. Cho nên là con cái của Chúa là những người sống trong đức tin. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho quý vị để mỗi ngày cái giáp đức tin, cái thuẫn đức tin của quý vị càng ngày càng lớn, càng chắc, để không có bất cứ một mũi tên nào của ma quỷ có thể bắn trúng quý vị. Mũi tên thứ nhì, là thứ năm đó, là máu trụ của sự cứu rỗi. Khi nói về máu trụ, tức là cái mũ đó, cái mũ để cho người lính đó, nó bảo vệ cái đầu của người lính đó. Satan muốn tấn công vào trong tâm trí của con người, hay là theo những tín hữu, theo cái cách mà nó đã tấn công vào Eva. Trong Sáng Thế Ký chương 3 từ câu 1 đến câu 24, nó tấn công vào trong tâm trí của Eva để bà phạm tội. Thì trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11 câu số 3, Phao-lô đã nói như thế này: nhưng tôi ngại rằng như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước của con rắn kia, thì ý tưởng, tức là cái suy nghĩ, cái đầu của mình đó, ý tưởng của anh em cũng hư đi mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với đấng Christ chăng. Ông đã nhìn thấy điều đó, ma quỷ nó tấn công vào cái đầu trong tâm trí, cho nên là cần phải đội cái mão, cái mão của sự cứu rỗi. Hãy nhìn biết cái sự cứu rỗi của Chúa bao phủ chúng ta. Nhiều cơ đốc nhân có ý tưởng rằng trí tuệ không quan trọng, trong khi đó nó đóng một vai trò chủ yếu trong sự trưởng thành, trong sự phục vụ và trong sự đắc thắng của cơ đốc nhân. Trong Châm Ngôn chương 23 câu số 7 có một câu chép như thế này: vì hắn tưởng trong lòng thế nào thì hắn quả thể ấy. Vì một người suy nghĩ trong lòng như thế nào thì người ấy như vậy. Tưởng ở trong lòng, tức là suy nghĩ ở trong tâm trí mình như thế nào là mình sẽ như thế đó. Như vậy, cái sự cứu chuộc của Chúa, Chúa muốn chúng ta lấy làm cái mão che phủ cái đầu của mình, che phủ cái tâm trí, lý trí của mình đây, để cái sự cứu rỗi của Chúa, cái điều tuyệt vời, sự cứu rỗi tuyệt vời của Chúa đó, nó ở trong tâm trí của chúng ta, trong suy nghĩ của chúng ta, trong tư tưởng của chúng ta mọi lúc mọi khi. Ma quỷ đã dội bom lên tâm trí của chúng ta theo cái khuôn mẫu đã được soạn khéo léo, gồm có những tư tưởng là lầm bầm cào nhào này, ngờ vực này, nghi ngại này, sợ hãi, thắc mắc, lý luận và những giả thuyết. Đó là những điều mà ma quỷ nó áp đặt đến tâm trí của con người ngày hôm nay như vậy, để chối bỏ đức tin và loại bỏ đức tin ra, loại bỏ sự cứu rỗi của Chúa ra. Nhưng mà cứ ngờ vực, sợ hãi, thắc mắc, lý luận và có nhiều cái học thuyết nữa. Từ đây trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 10 có 4 câu 5 nói đó: và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bằng là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết của Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi phục của đấng Christ. Cho nên hãy nhường chỗ cho cái sự khôn ngoan, gọi là khôn ngoan của con người đó, hãy nhường chỗ cho cái đức tin, cho sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho qua Đức Chúa Giêsu Christ. Chiếc mão là hình dung của tâm trí được Đức Chúa Trời cai quản. Và khi Đức Chúa Trời cai quản tâm trí thì Satan không thể dẫn người tín hữu đi sai lạc đường được. Cái tâm trí của chúng ta mà nó bị dao động, nó không chuẩn á, chúng ta dễ lầm lạc lắm. Những cơ đốc nhân nghiên cứu Kinh Thánh và học biết ý nghĩa của những giáo lý ở trong Kinh Thánh, những cái nền tảng, những cái lẽ thật của đá gốc nhà đó, sẽ không bị dẫn lạc đường một cách dễ dàng. Lời của Chúa cho chúng ta biết trong Phi-líp thứ nhì chương 3 câu số 18 đó, chúng ta phải tiến tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa của chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Bất cứ nơi nào Phao-lô phục vụ đó, ông đều dạy những người mới trở lại đạo với những chân lý của lời của Đức Chúa Trời, đá gốc nhà của lẽ thật đó. Cho nên cái chiếc mão này đó che chở họ khỏi những lời dối gạt của Satan. Và ngày hôm nay, trong những ngày sâu rốt, cặn sâu rốt của cuộc đời trước khi Chúa Giê-xu trở lại đó, quý vị sẽ thấy rằng những lẽ giả dối đó nó tràn lan, tà đạo, tà giáo nó nổi lên tràn lan, mà chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới hướng dẫn con cái của Chúa mà biết phân biệt được. Mục sư Rick Warren Wiby, mục sư Warren Wiby đã kể một câu chuyện rằng có một buổi chiều nọ, ông đi đến thăm một người từng là chấp sự của một hội thánh địa phương nhưng mà lại siêu lòng với một tà giáo. Và khi ông vào nhà rồi, ông bắt đầu thảo luận về Kinh Thánh với người đó. Mục sư Warren, ông cố gắng chỉ cho ông, cho người đó thấy chân lý của lời của Đức Chúa Trời. Nhưng dường như tâm trí của ông đã bị những lời dối trá làm cho mù lòa. Sau cùng mục sư mới nói rằng, làm thế nào mà ông lại xoay khỏi một hội thánh rao giảng lời của Kinh Thánh và bị cuốn hút vào sự tin tưởng này? Thì câu trả lời của người đó đã làm cho vị mục sư sửng sốt. Vị chấp sự đã trả lời rằng, thưa mục sư, theo tôi đó, lỗi là do hội thánh. Tôi không biết gì về Kinh Thánh. Tôi muốn học Kinh Thánh nhưng mà không ai chỉ dạy cho tôi học cách nào. Rồi họ bầu tôi vào làm ban chấp sự, còn tôi lại chưa sẵn sàng cho chức vụ đó. Nó quá sức tôi. Và tôi nghe người này giảng dạy Kinh Thánh ở trên đài phát thanh, và ông ta có vẻ hiểu biết lắm. Tôi khởi sự đọc sách vở của ông ta, và giờ thì tôi thấy ông ta có lý. Thưa hội thánh, thật là một điều đau buồn cho hội thánh địa phương đã đón nhận ông mà lại không chuẩn bị mão trụ cứu rỗi cho ông, dạy ông những lẽ thật trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời để ông nắm vững, và ông đã bị dạy dỗ sai. Cho nên là trong Timôthê thứ nhì chương 2 câu số 2, Phao-lô nói đó, những điều nghe nơi ta, chứng nơi ta, hãy giao phó lại cho những người trung thành, có tài dạy dỗ những người khác, để họ khỏi xa vào tà giáo. Chúng ta biết rằng, từ năm 1844, có một người tên là William Mueller Law ở tại Hampton, New York đó. Ông đã giảng dạy và tuyên bố rằng Chúa Giê-xu Christ sẽ tái lâm năm 1844. Nhưng là Chúa không có trở lại năm đó. Nhưng mà cuối cùng thì họ không có yên. Nhưng mà cái người kế tục đã binh vực cái lý thuyết này và cuối cùng phát sinh ra cái giáo hội gọi là giáo hội Sa Bát hay là cơ đốc phục lâm. Họ giữ luật pháp cựu ước sang tăng ước rồi, bây giờ đời hiện đại bây giờ rồi mà họ vẫn giữ luật pháp cựu ước và nhất là điều răn thứ tư, nhóm lại vào ngày thứ bảy. Và còn nhiều điều sai trạch trong đó nữa mà chúng ta không có thời giờ để nói ở đây. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị biết, có nhiều người, có những diễn giả của giáo hội này họ đang giảng dạy ở trên Internet, trên YouTube. Giảng dạy rất là hay mà cái lượng view đó chúng ta không biết là cái lượng view nó như thế nào mà rất là nhiều. Tới cả chục ngàn lần. Nhưng mà tôi nghĩ đó cũng là một cái cách của họ làm. Chứ không có thể nào mà có hàng chục ngàn người mà view mỗi bài giảng như vậy. Những người đó trẻ lắm. Mà trong vòng con cái của Chúa nhiều người nghe lắm. Nghe bình thường à. Không biết gì cả. Nhưng mà họ là những người bước đi theo cái đường lối của giáo hội này. Cho nên là càng ngày con cái của Chúa phải hiểu rõ, phải mặc lấy cái sự cứu rỗi của Chúa, hiểu rõ đường lối của Đức Chúa Trời để đứng vững, không dời động, không lay động. Bởi vì tất cả chúng ta căn cứ vào lời hằng sống của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Rồi có nhiều giáo hội cũng như là chứng nhân, ngày hôm nay là chúng ta là chứng nhân của Đức Chúa Jesus Christ, nhưng mà có giáo hội là chứng nhân của Đức Giê-hô-va. Họ cũng lan tràn, và bên cạnh đó còn rất là nhiều tà giáo khác mà chúng ta không có thời giờ để nói ở đây. Nhưng mà càng ngày họ sẽ càng phát triển mạnh mẽ và họ len lỏi vào trong đường lối, trong sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời để lừa dối. Cho nên con cái của Chúa khi hiểu rõ cái sự cứu chuộc của mình á, chúng ta có thể phân biệt được một cách dễ dàng. Bây giờ chúng ta qua cái nhóm khí giới thứ ba là khí giới của sự tấn công. Hai khí giới kia Chúa trang bị cho chúng ta để đứng vững, để phòng thủ. Nhưng bây giờ là cái khí giới của sự tấn công. Trong câu số 17 đó, hãy lấy sự hãy cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Gươm của Đức Thánh Linh, lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời giao tiếp với chúng ta thông qua Kinh Thánh. Chúng ta phải tiến lên phía trước, diễu hành mỗi ngày. Nếu ai bỏ qua hoặc là hờ hững với Kinh Thánh, với lời hằng sống của Ngài, với gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời, thì sẽ mang lại sự thất bại. Trong đời sống có nhiều người gọi là tín hữu hay là con cái của Chúa trong hội thánh đó, nhưng mà trong cái lĩnh vực thuộc linh của họ bị thất bại trong đó. Có thể họ thành công trên cái bước đường mà về tài chính, về công ăn việc làm, về đời sống, nhưng mà họ thất bại về đời sống thuộc linh. Tôi nói đây để cho con cái của Chúa hiểu. Đôi lúc chúng quý vị thấy có nhiều người cứ vắng luôn trong những ngày thánh nhật mà để thờ phượng Chúa đó. Họ bỏ qua sự thờ phượng Chúa rất là dễ dàng. Nó trở thành một cái thói quen đó. Coi chừng họ thất bại. Họ là những người thất bại. Nếu lâu lâu chúng ta có một cái dịp nào rất là quan trọng, không thể đến đền thờ Chúa được thì được. Nhưng mà còn bình thường chúng ta bỏ qua sự nhóm lại, chúng ta thất bại. Ma quỷ nó giăng bẫy, nó cám dỗ, nó lừa dối chúng ta để cái giờ đó chúng ta sẽ bận rộn. Chúng ta có nhiều lý do để bận rộn ngày Chủ nhật lắm. Nhưng mà chúng ta nếu mà đã bị thất bại rồi là đã bị vướng vào trong cái mưu trước của nó rồi. Để chúng ta bị mất phước, chúng ta không được thờ phượng Đức Chúa Trời, không được nghe lời dạy dỗ của Ngài, chúng ta không được thánh hóa trong ngày đó như lời Ngài phán. Trong 10 điều răn mà chỉ có là có một điều đã biệt đi ngày thánh để thờ phượng Chúa đó mà. Cho nên là lời của Đức Chúa Trời chính là khí giới tấn công mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Người lính La Mã ngày xưa đó mang trên thắt lưng của mình một cái thanh gươm dùng để cận chiến, một cái thanh gươm mà mang trên cái thắt lưng của họ đó đánh giáp lá cà đó. Trong Hebrew chương 4 câu số 12 nói đó, lời của Đức Chúa Trời được ví sánh như là gươm hai lưỡi, sắc bén lắm, đến nỗi thâm đâm thấu vào, chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định ở trong lòng. Cho nên một người nào khi phạm tội nào á, mà lời của Chúa được phán thẳng vào á, chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng con người đó, họ sợ hãi liền. Cho nên đó là lý do mà có nhiều con cái của Chúa khi đi nhóm, khi nghe lời của Đức Chúa Trời rao giảng đó, họ tưởng đâu là diễn giả hay là lời của Chúa phán với họ. Nhưng mà đó là lời của Đức Chúa Trời được ban ra. Đụng ai thì nấy đụng. Người nào phạm tội thì người nấy đụng. Còn người nào mà sống ngay thẳng thì có đâu có đụng làm gì, đúng không? Nhưng mà thay vì cái người nào mà lời của Đức Chúa Trời đụng đâm thấu vào á, thì phải ăn năn trước mặt Chúa để sửa lại cho mình. Còn đằng này có nhiều người á, gươm của Chúa đụng vào rồi lại cay đắng, sanh ra cay đắng bất bình, ghen ghét. Thật là vô lý. Thế nên con cái của Chúa phải hiểu rõ lời của Chúa. Gươm của Đức Thánh Linh tự nó có năng quyền vì nó là sống và linh nghiệm mà. Gươm của Thánh Linh chữa lành và ban sự sống. Khi chúng ta sử dụng gươm của Thánh Linh chống lại Satan, chúng ta đánh bại nó để khỏi cản trở công việc của Đức Chúa Trời. Câu chuyện mà Chúa Giê-xu bị Satan cám dỗ đó quý vị, trong Luca chương 4. Từ câu 1 đến câu số 13, Đức Chúa Giê-xu dùng gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời đánh bại Sa-tan kẻ cám dỗ. Ba lần Chúa Giê-xu phán rằng, như có chép rằng, trong Luca từ chương 4 từ câu 1 đến câu số 13. Rồi Satan nó cũng bắt chước và nó trích dẫn lời của Chúa, vì có chép rằng trong Luca đoạn 4 câu số 10 đó, nhưng nó không trích dẫn hoàn toàn đầy đủ lời của Chúa đâu. Nó chỉ trích một xíu à. Đây cũng là cái cách mà các tà giáo đó quý vị. Các tà giáo cũng giảng dạy nói về Đức Chúa Trời, nói về Chúa Giê-xu, nhưng mà họ chỉ lấy một câu Kinh Thánh hoặc một phần của câu Kinh Thánh thôi. À. Và họ khai triển nó, đặt trên nền tảng đó trở thành một cái tôn giáo của họ. Chúng ta chú ý rằng Satan dùng lời của Đức Chúa Trời để làm chúng ta bối rối, rối rắm và ngờ vực. À. Vì thế điều quan trọng là chúng ta phải biết mọi lời mà Đức Chúa Trời đã phán cho chúng ta. Càng biết lời của Chúa tường tận, chúng ta sẽ càng dễ dàng nhận ra những sự dối trá của Satan hơn và dễ dàng khước từ những cám dỗ của nó hơn. Nếu chúng ta biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ buông tha các ngươi, giải phóng các ngươi. Biết lẽ thật là biết lời của Đức Chúa Trời đó. Vì lời của Chúa là lẽ thật mà. Đức Thánh Linh là thần của lẽ thật. Cho nên cái đời sống của con cái của Chúa gắn liền với Đức Thánh Linh, chúng ta không thể nào rời Đức Thánh Linh ra được. Bởi vì gương của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời và Ngài chính là tác giả của Kinh Thánh. Một người nào Chúa dùng để viết Kinh Thánh, chính Đức Thánh Linh cảm động đến người đó, người đó mới làm điều đó được. Cho nên có nhiều người nói tại sao, sao mà nói về Đức Thánh Linh nhiều quá vậy? Nếu không có Đức Thánh Linh thì chúng ta không có cái gì cả. Nếu chúng ta không có Đức Thánh Linh, chúng ta không thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên là hãy dùng lời của Đức Chúa Trời là gương của Thánh Linh này nói với những người mà lên án tấn công chúng ta, niềm tin của chúng ta. Và cái vũ khí thứ hai để tấn công mà nhiều người đã không hiểu, đó là sự cầu nguyện trong câu 18-19 đó. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức vì điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề bày tỏ lẽ mầu nhiệm của tin lành. Trong Thi Thiên 56 câu số 9 rõ ràng như thế này: ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lại đằng sau. Tôi biết điều đó vì Đức Chúa Trời binh vực tôi. Tại sao cầu nguyện mà kẻ thù phải thối lui đằng sau? Ý như là, như vậy cái sự cầu nguyện là vũ khí tấn công rồi chứ còn gì nữa, đúng không? Mình cầu nguyện mà kẻ thù của mình nó bị thối lại đằng sau, nó bị đánh đuổi ra đằng sau, nó đều chạy biến ra đằng sau. Như vậy đó là một vũ khí tấn công. Mà lâu nay con cái của Chúa đâu có coi nhẹ cái sự cầu nguyện lắm, lười biếng cầu nguyện lắm. Nhưng mà ngày hôm nay, lời của Chúa cho chúng ta biết là ngày nào tôi kêu cầu cùng với Chúa đó, kẻ thù nghịch tôi nó sẽ bỏ chạy, nó sẽ thối lại đằng sau tôi. Nó bỏ chạy. Tôi biết điều đó bởi vì Chúa binh vực chúng ta. Khi chúng ta mở miệng kêu cầu của Chúa, là con cái của Chúa và kêu cầu của Chúa, Chúa không bỏ ngơ đâu. Chúa đến và xét lẽ công bình cho chúng ta, binh vực chúng ta, bởi vì chúng ta trông cậy nơi Ngài là cha của chúng ta, là Chúa của chúng ta. Câu chuyện ở trong Kinh Thánh đó, trong Cựu Ước đó, khi dân Israel chiến đấu với dân Amalek thì Môi-se đi lên trên núi, trên cái đầu nóng á, đứng để giơ tay lên và cầu nguyện. Còn ở dưới đó, Giô-suê dùng lưỡi gươm để tiêu diệt dân Amalek. Như vậy chứng tỏ là sự cầu nguyện là vũ khí tấn công. Khi nào cái tay của Môi-se mà mỏi quá đó, ông sụi xuống, ông không cầu nguyện nữa đó, thì dân Amalek nó tiến tới hơn dân Israel. Còn cho nên là đó là lý do mà Aaron và Hur là hai người mới đỡ cái tay của Môi-se lên để cho ông ở trong cái tư thế mà cầu nguyện với Chúa luôn luôn, cho đến khi Giô-suê lấy gươm đánh bại dân Amalek. Cho nên cầu nguyện là vũ khí tấn công đó quý vị. Cho nên ngày hôm nay con cái của Chúa, thứ nhất dùng gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời và sự cầu nguyện. Đây là hai cái vũ khí rất là quan trọng. Hãy cầu nguyện luôn luôn. Cầu nguyện không thôi, không mỏi mệt. Phải luôn luôn ở trong mối tương giao với Chúa. Cơ đốc nhân phải cầu nguyện luôn vì thường đối diện với những sự cám dỗ và tấn công của ma quỷ một cách bất ngờ. Ở trong Gia-cơ chương 4 câu số 7 câu 8 nói rằng: vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hãy phục Đức Chúa Trời và đến gần Ngài thì Ngài sẽ đến gần anh em. Đó chỉ về sự cầu nguyện. Mình đến gần với Đức Chúa Trời là cầu nguyện chứ gì nữa. Thế đến gần với Ngài là như thế nào? Trong Tê-sa-lô-ca thứ nhất chương 5 câu số 17 nói: hãy vui mừng mãi mãi và cầu nguyện không thôi. Hãy làm đầy đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin, như trong Philip chương 4 câu số 6 đó. Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự có dùng lời cầu nguyện nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Tê-mô-thê thứ nhất chương 2 câu số 1 nói là: trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khấn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người. Khấn nguyện, kêu vang, cầu thay, tạ ơn. Nếu chỉ cầu nguyện để xin một ân huệ nào đó thì đánh mất đi những phước hạnh do sự cầu thay và sự cảm tạ. Và cái sự cảm tạ, tạ ơn Chúa những điều mà Chúa ban cho mình đó, là cách cầu nguyện hữu hiệu để đánh bại Satan. Bởi vì sao? Khi mà mình cảm tạ như vậy, mình đã xác nhận rằng Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng ta và binh vực chúng ta. Thì ma quỷ nó thôi thua vì cớ cái lời mà tạ ơn của mình rồi. Hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Kiểu mẫu cầu nguyện của Kinh Thánh là chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Cha, qua Đức Chúa Con và trong Đức Thánh Linh, như trong Roma chương 8 câu 26-27 đó. Đức Thánh Linh lấy những sự thở than không thể nói ra được để cầu thay cho chúng ta đó. Chỉ trong năng quyền của Đức Thánh Linh chúng ta mới có thể cầu xin trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu không, cái sự cầu nguyện của chúng ta có thể là ích kỷ và ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện trong Đức Thánh Linh là Đức Thánh Linh sẽ soi xét, sẽ hướng dẫn chúng ta cầu nguyện đẹp ý của Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh có đề cập về vấn đề trong cái đền tạm trong thời cựu ước, trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 30 đó, từ câu 1 đến câu 10. Trong đền tạm nó có một cái bàn thờ nhỏ bằng vàng đặt ở trước bức màn, và thầy tế lễ dâng hương ở tại đó. Cái hương thơm là cái hình ảnh của lời cầu nguyện, còn lửa trên bàn thờ là hình ảnh của Đức Thánh Linh, vì chính Ngài nhận lời cầu xin của chúng ta rồi trình lên với Đức Chúa Trời theo ý muốn của Ngài. Có thể chúng ta cầu nguyện cách nhiệt thành nhưng không bao giờ đến được với Đức Chúa Trời, vì chúng ta cầu nguyện trong xác thịt chứ không trong Đức Thánh Linh. Có khi chúng ta cầu nguyện cách yên lặng nhưng cầu nguyện trong Đức Thánh Linh thì lại được Đức Chúa Trời ban ơn dồi dào. Và Chúa muốn chúng ta là hãy cầu nguyện trong sự tỉnh thức. Cái câu tỉnh thức hay là thức canh cầu nguyện đó thường thấy Chúa dạy ở trong Kinh Thánh. Hãy thức canh và cầu nguyện, đây là cái bí quyết để đắc thắng thế gian, đắc thắng xác thịt và đắc thắng ma quỷ. Ngày xưa khi dân Do Thái bị lưu đày 70 năm tại Babylon, sau đó Chúa mở đường để cho họ quay trở về quê hương của họ, thì tiên tri Nehemi đã xây lại bức tường thành Jerusalem. Nhưng khi ông về, ông xây lại bức tường thành đó, ma quỷ nó chống đối, nó phá. Những kẻ thù ngoại lai đang ở đó, nó phá, nó không cho ông xây lại bức tường thành đó. Nhưng Nehemi đã đánh bại kẻ thù bằng cách thức canh và cầu nguyện. Cho nên ông chép trong Nehemi chương 4 câu số 9 rằng: nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ. Rồi cầu nguyện bền đổ nữa, theo gương của các tín hữu đầu tiên. Bền lòng và cầu nguyện. Sự bền đổ cầu nguyện không có nghĩa là cố níu kéo cánh tay của Đức Chúa Trời, mà là nặng lòng tột độ, không thể yên nghỉ cho đến khi chúng ta được Đức Chúa Trời nhậm lời cầu xin của mình. Rồi cầu nguyện cho hết thảy những thánh đồ. Chúng ta là thành viên trong đại gia đình của Đức Chúa Trời. Và cá nhân của chúng ta phải hòa lời cầu nguyện cùng đại gia đình trong hội thánh của Chúa, cầu nguyện cho những người khác. Phao-lô xin những tín hữu tại Ê-phê-sô hỗ trợ cho ông, cho chức vụ của ông trong sự cầu nguyện. Dù ông là một người đã viết rằng ông đã lên tới tầng trời thứ ba để thấy vinh hiển của Chúa và quay trở về. Nếu Phao-lô cần đến sự cầu thay thì chúng ta là ai mà không cần cầu thay, phải không? Nếu như lời cầu nguyện của chúng ta giúp cho tín hữu đánh bại Satan thì nó có ý nghĩa bước gì nào khi chúng ta cầu thay. Và một cái vũ khí sau cùng mà không có ở trong phao đoàn Kinh Thánh này, nhưng mà sẵn đây tôi cung cấp cho con cái của Chúa, đó là sự ngợi khen. Vũ khí tấn công là lời gươm của Đức Thánh Linh, là lời của Đức Chúa Trời, và lời cầu nguyện và sự ngợi khen. Ở trong Kinh Thánh, trong Sử Ký thứ nhì chương 20 đó, có một cái trận đánh của Josaphat, đánh với quân thù không bằng gươm đao, nhưng lập ra những ca đoàn, khi hát sướng thì bắt đầu Chúa mới để cho quân thù nó bị tan chảy. Cho nên là chúng ta phải có cái tinh thần ngợi khen thờ phượng Chúa, hát sướng ngợi khen tôn vinh Ngài, và Ngài hiện diện trong sự ngợi khen của dân sự của Chúa trong Thi Thiên 22. Cho nên rớt lại qua phân đoạn Kinh Thánh này, Chúa dạy chúng ta, cung cấp cho chúng ta bộ khí giới để bảo vệ chúng ta khi chúng ta tiến lên. Và đây là mạng lệnh của Chúa, những người lính cơ đốc phải tiến lên. Chúng ta phải mạnh mẽ rồi chúng ta mới tiến lên được. Còn nếu chúng ta không mạnh mẽ, làm sao chúng ta tiến lên được? Cho nên ngày hôm nay, hỡi những con cái Chúa trong hội thánh, chúng ta phải trỗi dậy. Hãy dỡ cái gối rung rang của mình lên đi. Hãy trỗi dậy, dẹp bỏ tất cả những sự khó khăn, những sự tiêu cực, mà trỗi dậy sống những ngày như là ngày cuối cùng của cuộc đời của mình đi theo Chúa, để chúng ta có thể sống một đời sống đúng nghĩa ở trước mặt Chúa trong đức tin của mình. Satan luôn luôn quanh quẩn bên chúng ta, vì thế không bao giờ chúng ta được rời khỏi những cái bộ gia khí giới mà Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta. Mong đợi sẽ giành chiến thắng cho mỗi cuộc chạm trán của chúng ta. Bộ khí giới của Đức Chúa Trời là hình ảnh của Cứu Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Ngài là lẽ thật, là chân lý. Ngài là sự công bình của chúng ta. Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Sự thành tín của Ngài khiến đức tin của chúng ta có thể thành hiện thực. Ngài là sự cứu rỗi của chúng ta. Ngài là lời của Đức Chúa Trời. Cho nên vậy, khi chúng ta tin cậy Đấng Christ, chúng ta đã nhận lãnh áo giáp này và chiến đấu. Hãy thức dậy, từ bỏ tội lỗi, mặc lấy áo giáp sáng láng. Chúng ta làm điều này bằng cách là mặc lấy Đức Chúa Giêsu của chúng ta. Và bởi đức tin, hãy nhớ sử dụng bộ khí giới này hàng ngày, ngõ hầu chúng ta chiến thắng luôn luôn. Amen. Hallelujah. Cảm cả tạ Chúa. Xin mời con cái của Chúa đồng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện qua sự dạy dỗ của Ngài.